đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Sự cứu rỗi lạ lùng Chúa cứu tôi thật diệu kỳ, trong đời không hai kia giá cứu chuộc Giêsu thay rồi thật diệu kỳ. Chết thay tôi rồi, huyền diệu bay đầy nguồn cứu ân, huyền diệu này thật vô đôi. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời. Nguyện tán chúc về dòng huyết ai tha thật diệu kỳ, trong đời không hại nhờ huyết ấy lòng hòa với Chúa Cha thật diệu kỳ. Chết thay tôi rồi, huyền diệu bay đầy nguồn cứu ân, huyền diệu này thật vô đôi. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời. Sự cứu rỗi lạ lùng Chúa cứu tôi thật diệu kỳ, trong đời không hại kia giá cứu chuộc Giêsu thay rồi thật diệu kỳ. Chết thay tôi rồi, huyền diệu bay đầy nguồn cứu ân, huyền diệu này thật vô đôi. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời. Nguyện hiến hết lòng này hiến cho Ngài thật diệu kỳ, trong đời không hại trần thế chẳng hòng làm loãng tâm này thật diệu kỳ. Chết thay tôi rồi, diệu bay đầy nguồn cứu ân, huyền diệu này thật vô đôi. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời. Huyền diệu bay đầy nguồn cứu ân, huyền diệu này thật vô đôi. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời. Giêsu Christ chết thay dương chân là Chúa tôi muôn đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc rao giảng lẽ thật của Tin Lành và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu như đã được chép trong Kinh Thánh. Chúa yêu thương và nhân từ đã khiến quý vị nghe được lời thiên của Ngài. Nếu lòng quý vị thấy cảm động, hãy giới thiệu chương trình An Bình và Hạnh Phúc với bà con thân thuộc hoặc bằng hữu xa gần, để tất cả những người Việt Nam chúng ta đều được nhận lãnh ơn phước và sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm về những giờ thờ phượng hay để nhận được những sách vở tài liệu học hỏi về Kinh Thánh. Địa chỉ liên lạc của An Bình và Hạnh Phúc là PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-888-901-4747, 1-888-901-4747.
Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận về lời của Đức Chúa Trời qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe lời của Chúa hôm nay với đề tài đừng phiền lòng, đừng phiền lòng. Quý vị có phiền lòng, quý vị có bực bình, quý vị có bối rối, quý vị có trĩu nặng, quý vị có bất an khi quý vị thấy những bất công xảy ra chung quanh chúng ta, trên thế giới chúng ta đang sống không? Với hơn 70% tổng số luật sư ở trên thế giới đang hành nghề ở tại Hoa Kỳ, 70% của tất cả các luật sư nằm ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nghĩ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia, một xã hội công bằng. Justice. Nhưng quý vị nghe những điều sau đây. Một tên trộm ở tại Washington, một tên trộm leo vào ở trên một trường học, leo lên mái nhà của một trường học để tìm cách đi vào bên trong ăn trộm đồ. Khi nó đang đi và nó lỡ, nó bước ở trên cái skylight, tức là cái cửa sổ để lấy ánh sáng ở trên mái nhà, trật chân té xuống ở dưới nhà. Luật sư biện hộ tố trường học ra tòa vì tội là chỉnh mãn tu bổ cơ sở, negligence. Cho nên để skylight không có vững chắc khiến cho người ta đặt chân lên đó bị té xuống, và tòa thưởng cho tên trộm đó, trường phải bồi thường cho tên trộm đó 260.000 đô la. Quý vị nghĩ xã hội tại Hoa Kỳ có công bằng? Tại Massachusetts, một người ăn cắp xe hơi ở trong bãi đậu xe và lái xe ra khỏi bãi đậu xe, trên đường đi gặp tai nạn và mất mạng. Người thân tố chủ bãi đậu xe ra với cái tội là chỉnh mãn để cho xe của mình bị đánh cắp, cho nên người ta mới lái xe và bị chết. Vì nghĩ có bất công không? Tại San Francisco, một người lái xe taxi thấy một tên cướp giật bỏ chạy, người tài xế xe taxi đuổi theo, lấy xe taxi của mình kèm theo với cái người đang chạy trên đường, kèm cái người tên cướp đó lại sát tường. Tên cướp đó bị gãy một chân. Tòa phạt người tài xế xe taxi 24.595 đô la vì tội sử dụng vũ lực quá nhiều, excessive force. Một bà phù thủy ở tại Hoa Kỳ này phải bị bệnh và phải trải qua một cuộc khám sức khỏe và cần được CAT scan. Bệnh viện phải chích vào một chất đai để có thể chụp được CAT scan cho bà phù thủy đó. Sau khi chữa bệnh xong, bà tố bệnh viện ra tòa. Lý do bệnh viện đã chích chất đai vào trong người bà, cho nên bây giờ bà bị mất quyền lực phù thủy, the power of the witch, mất quyền lực phù thủy của bà. Chuyện gì xảy ra? Tòa thưởng cho bà 1.000.000 đô la tiền bồi thường. Quý vị phản ứng như thế nào với những bất công? Lọc với tôi trong sách Thi Thiên đoạn 37. Thưa quý vị, Thi Thiên đoạn 37, câu 1 đến câu số 9. Thi Thiên đoạn 37 câu 1 đến câu 9 để chúng ta coi, chúng ta nghe lời của Chúa phán với chúng ta như thế nào. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi. Quý vị tin không? Hãy cẩn thận, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ ban cho các ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọt. Hãy yên tĩnh ở trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn ở trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác, vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đắc làm cơ nghiệp. Quý vị tin rằng xã hội chúng ta có sự công bằng không? Quý vị có tin rằng sự công bằng còn ở trên đất này không? Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời thật sự duy trì công bằng, thật sự thấy tất cả mọi sự và thật sự báo trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm không? Quý vị chị em, oh yes, có những giây phút chúng ta nhìn những gì xảy ra, chúng ta thấy người ta làm điều sai mà được thành vượng, còn mình hết lòng đi theo Chúa. Không biết có hết lòng không? Hết lòng đi theo Chúa mà sao thấy số cùng rẹp hòi. Chúng ta có cảm thấy phiền lòng, bực tức, khó chịu không? Phiền lòng ở trong tiếng Anh gọi là do not fret, ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là đừng để bị khó chịu, đừng để bị bực mình, đừng để bị annoyed bởi những gì mình thấy xung quanh. Chữ gốc ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là đừng để cho mình bị sôi giận, burning with anger. Có bao giờ quý vị thấy bất công, quý vị sôi giận không? Sôi sục lên trong lòng không? Chú quý bà chị em có không? Kinh Thánh nói rằng đừng để cho mình bị sôi sục, đừng để đầu óc của mình bị bốc khói. Trong tiếng Anh, trong tiếng Hebrew, don't let smoke come out of your head. Đừng dặn lấy độ để cho đầu óc mình bị bốc khói bởi vì một người nào đó hay bởi một chuyện gì đó bất công mình xảy ra xung quanh. Đức Chúa Trời là quan án công bình, Ngài sẽ có tiếng nói cuối cùng. Don't worry, đừng lo lắng. Quý vị tin vào Chúa có tiếng nói cuối cùng ở trong mọi sự không? Thưa quý mạnh chị em, có những người xung quanh, có những hoàn cảnh xung quanh làm cho quý vị bực mình khó chịu, làm cho quý vị mất niềm vui và bình an của quý vị, làm cho đức tin của quý vị lung lay. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi. Người làm điều ác thành công mau lắm, nhưng mà sụp đổ cũng rất lẹ. Thưa quý vị, tôi không nói những người giàu có nhất trên thế giới họ làm ác, chuyện của Chúa biết, tôi không dám nói. Nhưng mà tôi có gặp những người giàu, họ nói họ lên rất mau, nhưng mà đứng ở trên cái đỉnh thì ngắn lắm. Thường thường quý vị thấy cái đỉnh núi ngắn lắm, đứa thì nó ngắn lắm, và nó chuẩn bị họ lên là họ chuẩn bị phải đi xuống. Người nào mà lực sĩ nào mà giỏi basketball hay tennis giỏi mà lên rồi có chuyện gì xảy ra? Vừa lên tới đỉnh, vừa đoạt được giải vô địch là chuẩn bị làm gì? Về hưu liền, chuẩn bị về hưu. Tại sao vậy? Tại họ biết ở trên đó không ở lâu được. Phải không? Đỉnh cao ai cũng chỉa vào hết. Ở trên đó có gặp nhiều sóng gió lắm. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói rằng vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi. Và ở trong câu số 35, tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Xong có người đi qua, kìa hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Bộc phát, bộc đàn, quý vị đừng lo. Chúa có tiếng nói cuối cùng. Mình thấy thế lực của người ta bao trùm rộng lớn, mình tưởng rằng rất lạ. Lâu, mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mình muốn hành động, mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Chúa hành động. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa nói sao? Tôi đã từng thấy thế lực kẻ ác bao phủ ra, nhưng mà thoáng thôi, có chuyện gì xảy ra? Thế lực đó biến mất cuộc đời mà. Cho nên đừng để cho chúng ta bị bực mình, đừng để cho chúng ta mất đức tin ở trong Chúa, đừng để cho chúng ta mất niềm tin ở trong Chúa, đừng để cho chúng ta chán nản tuyệt vọng ở trong đức tin của chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta thấy kẻ ác thịnh vượng, thấy điều bất công lan tràn ở trong những nơi đáng lý không có những điều bất công, tôi nói quý vị đừng bao giờ lấy cặp mắt chúng ta khỏi Chúa. Kẻ ác sẽ không còn lâu đâu. Ở trong các sách Thi Thiên đoạn 37 chúng ta đọc có 4 điều mà Kinh Thánh khuyên chúng ta nên làm. Khi chúng ta thấy kẻ ác thành công, thành vượng lan tràn khắp nơi, điều đầu tiên chúng ta cần làm gì? Câu số 3: hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta sao? Khi chúng ta thấy chuyện ác lan tràn, những chuyện trái tay gai mắt khắp nơi, chúng ta bỏ đức tin, chúng ta không sống theo đường lối Chúa nữa, chúng ta ai sao tôi vậy? Nếu họ sống sai họ được thành công, tại sao tôi không bắt chước họ để tôi sống sai để tôi được thành công? Có phải chúng ta có hành động như vậy không? Kinh Thánh khuyên chúng ta như thế nào? Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Tức là sao? Tiếp tục ở trong niềm tin, tiếp tục làm điều lành. Và ở đâu nữa? Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Quý vị biết không? Có những giây phút chúng ta thấy những sự bất công xảy ra, chúng ta thấy kẻ ác thịnh vượng lan tràn, đi đâu cũng gặp rắc rối, đi đâu chúng ta cũng bị tấn công hết, tự nhiên chúng ta có khuynh hướng làm gì? Co lại, rút lại, rút lại. Chúng ta rút lại xong rồi chúng ta muốn đến ở một cái nơi nào mà bình yên, không có sóng gió, không nghe, không thấy, không phải đối phó nữa. Có phải vậy không? Có đúng vậy không? Chúng ta muốn rút lui, có không Nguyên Bàn Chém? Có chưa? Chúng ta muốn rút lui, chúng ta muốn ở lại một nơi, co lại một nơi để chúng ta bình yên. Ở đây Kinh Thánh nói rằng khá tin cậy Đức Giê-hô-va, tiếp tục làm điều lành và cứ ở nơi mà Chúa giao cho chúng ta, đặt chúng ta ở. Đừng rút lui. Câu này dạy tôi rất nhiều. Có lúc tôi muốn rút lui, quý vị biết không? Có lúc tôi muốn rút lui, tôi muốn ẩn, rút lui để tôi có thể làm được những công việc tôi làm, rút lui để tôi không cần phải đối phó, không cần phải nghe những gì tôi không cần phải nghe, đối phó những điều tôi không cần phải đối phó. Tôi không muốn những chuyện đó. Nhưng cái câu Kinh Thánh này dạy tôi rằng tiếp tục ở nơi mà Chúa đặt tôi ở, tiếp tục làm công việc mà Chúa đặt tôi làm và nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Nghĩa là sao? Đức Chúa Trời không phải là đáng nói dối. Khi Chúa phán, Chúa sẽ hành động. Tới thời điểm Chúa sẽ hành động, tôi phải tiếp tục tin tưởng nơi Chúa, tiếp tục bước đi với Chúa. Quý vị biết không? Có nhiều lúc chúng ta thấy thành vượng, thành công của vật chất, chúng ta vội vàng chạy theo, chúng ta quên mất đức tin, bỏ đức tin chúng ta. Chúng ta thấy ma quỷ quảng cáo vật chất đẹp quá, hấp dẫn tuyệt vời quá, chúng ta bị lôi kéo, chúng ta bỏ đức tin. Thưa quý vị, đừng bỏ, khá tiếp tục, khá tiếp tục, tiếp tục tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, ở nơi Chúa giao cho chúng ta ở, đặt chúng ta ở và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Có một thanh niên nằm mơ thấy gặp Sa-tan. Ai ở đây nằm mơ mà gặp Sa-tan là biết liền em. Gặp Sa-tan là đừng nói chuyện nữa. Thanh niên này nằm mơ gặp Sa-tan. Sa-tan mới hỏi anh muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Sa-tan mà tới hỏi mình muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục, tức là gì? Sa-tan là chỉ muốn mình xuống địa, chứ địa ngục cho có muốn ai lên thiên đàng. Cho nên mà nó hỏi thanh niên này, anh muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Thanh niên mới hỏi Sa-tan cho tôi biết địa ngục như thế nào để tôi có thể làm sự lựa chọn. Sa-tan nói chờ chút, có màn ảnh khổng lồ hạ xuống, bây giờ video được chiếu lên. Thanh niên nhìn trên màn ảnh những cô gái mặc đồ tắm đang chơi bên ở trên bãi biển, những thùng đá ở trong đó có những lon bia lạnh, rồi nhìn ở trên đường phố những ai cũng đi bằng xe BMW, áo quần sang trọng. Địa ngục. Thanh niên mới hỏi cho tôi xin thiên đàng. Sa-tan nói chờ chút, màn ảnh chiếu lên một cái công viên toàn là người già ở trong đó. Thiên đàng toàn là người già trong đó. Người già đang cho chim ăn, người già đang tỉa cây, đang làm vườn. Biết không? Những người mà làm vườn, lo tỉa cây, trồng bông là mấy người đó là như thế nào? Về hưu rồi, bắt đầu ăn cư rồi. Cho nên toàn là những người đó không. Có những người già ngồi chơi cờ. Còn phía đằng sau đó, đằng sau công viên chung quanh là thiên sứ đang đứng. Thanh niên nói thôi đủ rồi. Tôi muốn xuống địa ngục, không lên thiên đàng, xuống địa ngục. Lập tức anh được đưa vào địa ngục. Thanh niên được đưa vào địa ngục. Anh xuống ra bây giờ hồ lửa đang sôi. Anh đau đớn hoàng ngoại, nóng ở trong hồ lửa. Anh mới la lên với Sa-tan, bãi biển ở đâu, mấy cô gái đâu, tôi không thấy bia đâu, tôi không thấy mà lửa nóng quá vậy. Sa-tan bây giờ mới trả lời, cảnh người thấy chỉ là cuốn phim quảng cáo của ta mà thôi, demo thép của tôi, chứ đâu phải là sự thật. Để ta đưa nhiều linh hồn xuống địa ngục. Cho nên quý vị đừng chạy theo những sự hấp dẫn lừa dối ở bề ngoài. Sa-tan sẽ dụ dỗ chúng ta tiếp tục con đường của Chúa, khá tin cậy và sống làm điều lành, ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Tức là Chúa phán, Chúa sẽ thực hiện. Rồi sau đó Kinh Thánh nói điều gì? Khi chúng ta thấy bất công, chúng ta tin cậy nơi Chúa rồi làm gì nữa? Tin cậy nơi Chúa đủ chưa? Thưa quý bạn chị em, Đủ chưa? Cái Thánh nói đủ chưa? Chưa đủ. Có những người nói tin Chúa là đủ rồi. Thưa quý vị, chưa đủ. Ở đây nói rằng hãy tin cậy. Câu số 4 nói như thế nào? Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho con điều lòng mình ao ước. Cũng hãy làm gì? Khoái lạc. Tôi hỏi quý vị ngồi đây nha, tôi hỏi thật quý vị, quý vị ngồi đây quý vị đều tin Chúa hết, tất cả đều tin Chúa hết rồi. Tôi hỏi quý vị có bao nhiêu người khoái lạc ở trong Chúa, delight in the Lord? Có bao nhiêu người khoái lạc trong Chúa? Có bao nhiêu người khoái lạc trong Chúa? Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Có bao nhiêu người chúng ta ngồi đây thật sự delight, khoái lạc ở trong Chúa thưa quý vị? Lật lại với tôi trong Thi Thiên đoạn 16 câu 10 đến câu thứ 11. Lật ngược lại Thi Thiên đoạn 16 câu 10 đến câu thứ 11. Đoạn 16 câu 10 đến câu thứ 11. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi ở trong âm phủ, cũng không để cho người thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống trước mặt Chúa, có trọn sự khoái lạc tại bên hữu Chúa, có điều vui sướng vô cùng. Tôi hỏi quý vị có bao nhiêu người trong chúng ta tin Chúa và chúng ta thật sự khoái lạc ở trong Chúa, tức là tìm những điều vui sướng ở trong Chúa. Chúng ta thật sự vui mừng ở trong Chúa, thật sự hân hoan ở trong Chúa, thật sự kinh nghiệm được điều đó. Thưa quý vị, tin Chúa thì có mà khoái lạc trong Chúa chưa có. Khoái lạc ở trong Chúa nghĩa là gì? Quý vị biết không? Quý vị thấy những người huy chương vàng thế vận hội, Olympic Gold Medalist. Quý vị nghĩ rằng họ lên ở trên thế vận hội, tham dự thế vận hội, họ đạt được huy chương vàng, lên đỉnh, lên tuyệt đỉnh liền. Có phải vậy không? Họ phải trải qua biết bao nhiêu tranh đấu. Họ tốn nhiều năm gian khổ tập luyện để cuối cùng họ mới có được huy chương vàng chứ phải không? Nhưng mà có nhiều lúc mình đi theo Chúa, mình chỉ muốn rằng con vào trong nhà thờ, con ngồi nửa tiếng đồng hồ là con phải có phước, con phải khoái lạc. Not that easy. Không có dễ dàng như vậy đâu quý vị. Quý vị muốn có huy chương vàng, quý vị phải dày công bỏ ra. Quý vị muốn tìm được sự khoái lạc trong Chúa, quý vị phải tốn thì giờ, phải dành nỗ lực của mình, dành thời gian của mình, tâm trí của mình cho Chúa. Michael Jordan đâu có phải tự nhiên chơi basketball cái tự nhiên nổi tiếng phải không? Mà phải trả cái giá nhiều năm gian khổ thất bại, nổi tiếng rồi đâu phải nằm yên đó được. Cũng phải khổ sở như vậy. Bill Gates đâu phải bắt đầu Microsoft tức là trở nên giàu có nhất thế giới đâu. Phải trải biết bao nhiêu sóng gió. Điều tốt, điều khoái lạc ở trong Chúa không phải xảy ra một cách đột ngột mau lẹ, mà chúng ta phải dành thời giờ. Quý vị, khoái lạc ở trong Chúa nghĩa là gì? Chúng ta vui mừng, hân hoan, thấy ngọt ngào khi chúng ta nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta hát ngợi khen Chúa. Chúng ta sẽ cảm thấy những sự khoái lạc, delight. Sự thờ phượng trở nên bore, buồn chán. Lời Chúa trở nên buồn chán nếu quý vị không tìm ra được sự khoái lạc ở trong Chúa, trong lời của Chúa. Mà điều đó chỉ xảy ra cho những người nào cố công tìm kiếm. Kinh Thánh nói rằng nếu con tìm nó như tìm vàng, tìm nó hơn là tìm bửu ngọc, tốn hết tất cả những gì con có để đi tìm lời của ta, con sẽ tìm được niềm vui ở trong lời ta. Ở bên trên bề mặt của Kinh Thánh đọc thì vậy đó. Nhưng mà thường thường kho tàng người ta trốn đâu? Có ai để kho tàng trên bề mặt không? Đâu có ai cắt kho tàng trên bề mặt. Kho tàng chôn sâu ở dưới. Mà muốn chôn sâu, muốn lấy kho tàng phải đào, phải tốn công, tốn sức, tốn thì giờ. Chúng ta muốn đào sâu ở trong lời Chúa để delight, vui mừng, khoái lạc trong lời Chúa, chúng ta phải đào sâu. Cho nên tin Chúa không đủ chưa, thưa quý vị? Chưa, còn phải làm gì nữa? Khoái lạc trong lời Chúa, tức là sao? Chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể khoái lạc đến với Chúa? Nếu quý vị không khoái lạc ở trong Chúa, những gì xảy ra xung quanh sẽ làm cho quý vị bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải khoái lạc. Nếu chúng ta thật sự khoái lạc ở trong Chúa, thì Ngài sẽ ban cho con điều lòng mình ước ào. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho con những điều cần thiết nữa trong đời sống. Chúa nói Chúa sẽ làm. Chỉ có chúng ta có tin hay không, thưa quý mạnh chị em, khoái lạc ở trong lời của Chúa. Satan sẽ luôn luôn đi bán phá, luôn luôn gây ra khó khăn, nhưng mà chúng ta phải tìm sự khoái lạc ở trong lời của Chúa. Rồi điều thứ ba, Kinh Thánh nói chúng ta làm gì? Hãy tin cậy. Believe. Trust. Điều thứ hai, hãy khoái lạc, delight. Điều thứ ba phải làm gì? Điều thứ ba phải làm gì, thưa quý vị? Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va mà nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành công việc các ngươi. Hãy làm điều gì? Phó thác. Tin Chúa. Có nhiều người nói tin Chúa đủ rồi. Chưa đủ. Tin Chúa xong phải khoái lạc ở trong Chúa. Khoái lạc ở trong Chúa xong đủ chưa? Sẽ đi đến, dẫn chúng ta đi đến phó thác. Phó thác nghĩa là sao? Commit. Phó thác nghĩa là sao? Thưa quý vị, làm với tôi một câu thánh nữa là 2 Timothê. Phó thác nghĩa là sao? 2 Timothê đoạn 1 câu số 12, trang 265, 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ấy là tại vì cớ đó mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Vì ta biết ta tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Phó thác có nghĩa là gì, thưa quý vị? Phó thác có nghĩa là gì, thưa quý bạn chị em? Phó thác có nghĩa là gì? Bao nhiêu người ngồi đây thật sự phó thác đời sống của mình cho Chúa? Phó thác nghĩa là sao? Commit nghĩa là sao? Bao nhiêu người ngồi đây thật sự phó thác, đưa tay giùm tôi. Tôi thấy quý vị thật sự phó thác. Rồi xin cảm ơn quý vị. Phó thác nghĩa là sao? Quý vị có safe box, có hộp an toàn ở trong nhà băng không? Quý vị có safe box at home không? Có hộp an toàn ở nhà không? Khỏi cần giơ tay. Quý vị có cái nơi mà quý vị cất những cái đồ quý vị quý nhất không? Có không? Không cần nói lớn. Quý vị có không? Đó là cái nơi mà quý vị, cái đó là cái, những cái đồ mà quý báu nhất. Quý vị đặt vào trong cái chỗ đó, quý vị nghĩ rằng đó là an toàn nhất. Quý vị deposit, phó thác vào trong chỗ đó, để chỗ đó giữ cho quý vị, phải không? Có đúng vậy không? Cái chữ phó thác ở đây y hệt như vậy. Chúng ta có thể tin Chúa, nhưng chúng ta chưa delay khoái lạc trong Chúa. Chúng ta có thể tin Chúa, nhưng chúng ta chưa phó thác. Phó thác là giao hết. Phó thác nghĩa là sao? Mặc cho điều gì xảy ra xung quanh, mặc cho xăng lên giá, stock bị sụp, thị trường chứng khoán bị sụp, mặc cho công việc lung lay, mặc cho inflation, giá cả gia tăng, lạm phát gia tăng, con phó thác đời sống con trong Chúa. Con biết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều gì, Chúa sẽ carry con through, sẽ mang con đi qua bình an. Con không phải lo sợ. Tôi biết tôi tin đấng nào, đấng đó có quyền phép để giữ những sự tôi phó thác, bảo đảm những điều đó cho đến ngày đó. Chúng ta tin Chúa đủ để chúng ta gọi rằng phó thác. Khi chúng ta thấy bất công, thấy kẻ ác thịnh vượng chung quanh chúng ta có thật sự tin Chúa đủ để chúng ta nói Chúa, con phó thác đời sống con cho Chúa. Chúa cứ dặn, Chúa cứ hướng, từng bước một, từng bước một, từng phút, từng giây trong chương trình của Chúa, vì con tin ở trong quyền năng của Chúa. Có đúng không quý vị? Để chúng ta làm sự quyết định như vậy, phó thác là giao hết cho Chúa. Phó thác nghĩa là không có ôm trở lại. Có những người nói rằng phó thác giống như cái ông đi xe vậy, ông cụ đi xe khiêng gánh nặng quá, người ta cho quá giang, thấy có người xe đi ngựa, người xe ngựa đi ngang qua xin quá giang giữa buổi trưa, người ta cho đi qua quá giang, cho ông cụ lên trên xe ngựa, quá giang lên trên xe ngựa đi, rồi ông cụ vẫn làm gì? Cứ đứng gánh, gánh. Cái người đánh xe ngựa xây trở lại mới hỏi ông cụ, tại sao ông cụ không bỏ gánh xuống để nghỉ ngơi? Ông cụ nói, tôi thấy tôi mang cái gánh này nặng quá, mà tôi thấy con ngựa nó chở, kéo cái xe nó chở hai người, chở thêm cái gánh nữa, thôi tôi gánh giùm cho con ngựa. Có những người đi theo Chúa nhưng mà cứ tiếp tục gánh, chưa thật sự giao cho Chúa, giao phó đời sống của mình. Chúng ta có nhiều chương trình quá, chúng ta tính đủ tất cả mọi sự nằm trong chương trình của chúng ta, chúng ta chưa thật sự phó thác vào. Cho nên bất cứ gì xảy ra làm cho chúng ta rúng động, những gì chúng ta thấy xung quanh chúng ta làm cho chúng ta hoang mang lo lắng, chúng ta không giao cho Chúa được. Chúng ta thấy kẻ ác thịnh vượng, chúng ta không, chúng ta rúng động, chúng ta run sợ, chúng ta không tin rằng có Chúa ở bên trên. Phải tin như thế nào để chúng ta phó thác? Chúa nói rằng trong bất cứ điều gì chúng ta có thể đến với Chúa, trao cho Chúa, cầu nguyện với Chúa, phải không? Phạm trong bất cứ điều gì chúng ta đều đến dâng lời cầu nguyện tạ ơn, mà trình các sự cầu xin của anh em cho Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Tức là Chúa lo lắng cho chúng ta. Tại sao không giao? Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 3 nói như thế nào? Châm Ngôn đoạn 16 câu 3 nói như thế nào? Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Phó các việc mình, phó thác, giao cho Chúa. Giao cho Chúa, quý vị sẽ thấy có chương trình, đặt kế hoạch nhưng giao cho Chúa. Bây giờ tôi trở lại, tôi hỏi quý vị, tin Chúa còn phải làm gì nữa? Khoái lạc ở trong Chúa, khoái lạc trong Chúa còn phải gì nữa? Phó thác cho Chúa. Xong rồi gì nữa? Trả lại Thi Thiên đoạn 37. Phó thác cho Chúa xong có chuyện gì xảy ra? Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn ở trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoãn. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Mình càng giận, mình càng bực mình, mình sẽ dễ làm việc ác. Nhưng mà đây điều thứ tư Kinh Thánh nói rằng, chúng ta hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài hành động. Tôi hỏi quý vị, tại sao chúng ta không yên được? Tại sao chúng ta không ngồi yên được? Tại sao chúng ta không ngồi yên được? Bồn chồn, lo lắng ở trong tâm hồn. Chúng ta không thể nào yên được để chờ Chúa, trừ khi nào quý vị phải làm ba bước đầu tiên: tin, khoái lạc, phó thác. Có phó thác rồi chúng ta mới ngồi yên được để mà chờ. Không phó thác chúng ta không thể ngồi yên được để mà chờ đâu, thưa quý vị chị em. Chúng ta phải ngồi yên lặng chờ đợi, be still and wait for God. Tức là chúng ta phải kiên nhẫn, yên tĩnh chờ đợi đến đúng thời điểm Chúa sẽ hành động. Quý vị có thấy những điều ác xảy ra chung quanh không? Quý vị có thấy có những người làm điều sai mà được thành công, thành vượng không? Có không? Quý vị làm gì? Mình cũng làm như vậy để mình được thành công, thành vượng, phải không? Không. Tiếp tục tin nơi Chúa, tiếp tục khoái lạc ở trong Chúa, tiếp tục giao phó cho Chúa và chờ đợi. Chờ đợi tới thời điểm Chúa sẽ ban cho mình. Đột nhiên cái năm này cây nào cũng nhiều trái, sai trái. Nhưng mà quý vị biết không, tôi ngồi tôi nhìn, quý vị nghĩ rằng cái cây sai trái á, sướng lắm. Tôi thấy nó càng sai trái, mấy cái cành của nó càng ngại, quàng xuống. Xong rồi tới ngày bây giờ tôi thấy cây nào, cành nào cây nó nằm dưới đất không, không còn nằm bên trên nữa. Tôi thấy mấy cái cây mà có trái đó, bây giờ nó bắt đầu nằm hết ở dưới, nằm sát rạc xuống bên dưới, đỡ lên nó cũng nằm xuống. Tôi mới nhìn, tôi mới nói rằng ham cho có trái. Mấy cái cây mà không có trái nó được vươn lên, nhìn ánh mặt trời, thở khỏe khoắn nhẹ nhàng, phải không? Bây giờ ham cho có trái có chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng bị hoàng hoại, còn bị triểu nạn, còn ngày càng càng ở dưới chân. Mà quý vị, Chúa biết khi nào chúng ta cần. Cái cây, cái gốc chưa vững mà Chúa cho có nhiều trái, chuyện gì xảy ra? Mình sẽ ở đâu? Đừng có muốn giàu mau. Giàu mau đó mình không còn tới nhà Chúa đâu, mà mình đi đâu? Không có còn làm việc Chúa đâu. Mà mình sẽ ở tuốt ở trên Las Vegas đó, chứ không phải là ý đâu. Thưa quý vị, thời điểm của Chúa, đến lúc Chúa thấy chúng ta vững vàng, Chúa sẽ ban cho. Cho nên hãy yên tĩnh chờ đợi, đừng nôn nóng. Đúng như vậy, khi nào Chúa cho, Chúa sẽ cho. Đừng nôn nóng, đừng đi trước Chúa. Đi trước Chúa sẽ nằm dài. Thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta đi trước Chúa. Cho nên chờ đợi, yên tĩnh chờ đợi, phó thác chờ đợi ở trong Chúa. Tôi không sợ những gì xảy ra xung quanh, tôi chỉ sợ ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta không kiên nhẫn để chờ đợi Chúa được. Chúng ta không nhẫn nại để chờ đợi. Chúng ta nôn nóng, và nhiều lúc chúng ta nôn nóng muốn làm giàu cho mau, chúng ta bỏ Chúa, bỏ nhà Chúa. Thưa quý vị, chúng ta muốn thành công theo con người, chúng ta bỏ mất đức tin. Đức tin là cái điều quan trọng, tâm linh là điều quan trọng, chúng ta quên mất điều đó. Cho nên tôi nói với quý vị chị em, không phải tôi nói quý vị chấp nhận số phận con rệp. Tôi nói với quý vị, chúng ta vẫn làm việc, chúng ta vẫn có kế hoạch, nhưng mà phải cầu nguyện và yên tĩnh chờ đợi Chúa mọi đường. Chờ đợi Chúa hành động, đừng đi trước Chúa. Đừng làm theo đường lối của con người. Nếu Chúa muốn chúng ta làm điều đó, Chúa sẽ mở đường. Quý vị thấy không? Chúa đã nói với tôi cách đây 20 mấy năm, Chúa chỉ cho tôi thấy tôi sẽ giảng ở trên đài truyền hình truyền thanh. Tôi đâu có phương tiện để giảng. Rồi Chúa cũng mở đường. Chúa có chương trình thì đến lúc Chúa sẽ hành động. Chúa biết khi nào chúng ta sẵn sàng, cho nên đừng đi trước Chúa. Kiên nhẫn chờ đợi. Quý vị có bao giờ thấy con sen bò trên mặt đất không? Có con nào bò chậm hơn sen? Có phải vậy không? Con snail đó, nó bò rất chậm. Quý vị có bao giờ suy nghĩ, hồi đó đó, nó bò bao lâu để nó đi vào trong tàu của ông Noe vậy? Mấy cái con kia vào tàu đi mau hết, con sen nó làm gì? Con sen nó phải bò, nó bò từng centimet phải không? Một từng ly. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nó cũng bò lên được tới tàu Noe, nó sống như tới ngày hôm nay vậy. Tại vì sao? Chúa đã có chương trình, Chúa muốn cứu mỗi loại như vậy rồi, thì trước sau gì nó cũng sẽ bò lên tới nơi, và Chúa giúp cho nó bò lên. Mình nhiều lúc mình đừng có nôn nóng, phải cẩn thận, phải chờ đợi để Chúa hành động. Trong bất cứ chương trình nào, bất cứ sự việc gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, phải tin rằng Chúa có chương trình. Ông William Wilberforce ở trong cái trận chiến tranh đấu để hủy bỏ chế độ nô lệ ở Anh Quốc. Quý vị biết bỏ nô lệ đâu phải chuyện dễ. Tổng thống Abraham Lincoln ở tại Mỹ đây mà muốn hủy bỏ mà bị ám sát. Mà ngay cái buổi đầu tiên William Wilberforce bây giờ tìm cách để mà tranh đấu làm sao để hủy bỏ chế độ nô lệ. 10 năm tranh đấu, 10 năm ông thất bại. 10 năm ông gặp biết bao nhiêu nguy hiểm cho mạng sống của ông. Sau 10 năm, một đêm kia trong lúc chán nản, ông mở Kinh Thánh ra đọc. Mở Kinh Thánh ra, ông thấy trong đó một tờ giấy ghi chú rớt xuống, lượm lên, đó là một lá thơ của John Wesley gửi cho Wilberforce. John Wesley viết như thế này: trừ khi nào quyền năng của Chúa lập anh lên để làm việc này, tôi không thấy rằng anh có thể nào chiến thắng nổi trận chiến chống lại nô lệ này. Nếu Chúa không dùng anh, Chúa không lập anh lên, thì không thể nào anh có thể phá được. Đây là một cái ung thối của đạo đức và của bản chất con người. Trừ khi nào Đức Chúa Trời lập anh lên cho mục đích này, còn không thì anh sẽ bị mòn mỏi bởi sự chống đối từ người ta và từ ma quỷ. Nhưng nếu Chúa vừa giúp anh thì ai có thể chống lại anh? Những kẻ chống lại anh có thể mạnh hơn Đức Chúa Trời sao? Đừng mệt mỏi làm điều lành, hãy tiếp tục ở trong danh Chúa và chờ đợi tới lúc mà Chúa sẽ hành động bởi quyền năng của Ngài, và Chúa sẽ làm cho anh thành công. Và quả thật Wilberforce vâng theo lời đó, cứ tiếp tục kiên trì chờ đợi. Dầu thất đại, ông chờ đợi, ông cứ tiếp tục công việc của mình. Và chế độ nô lệ bị hủy bỏ bởi chỉ một người miệt mài tranh đấu. Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải yên tĩnh chờ đợi Chúa, chờ đợi Chúa hành động. Trở lại tôi hỏi quý vị, có bao nhiêu điều chúng ta cần làm? Thứ nhất chúng ta phải làm gì? Thứ nhất chúng ta hãy tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa, tiếp tục làm điều lành. Ở nơi mà Chúa giao cho chúng ta ở, làm việc Chúa giao cho chúng ta làm, nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, tin rằng Chúa không nói dối. Điều thứ hai chúng ta hãy khoái lạc ở trong Chúa. Điều thứ ba chúng ta phải làm gì? Phó thác tất cả cho Chúa. Phó thác đời sống đường lối của mình cho Chúa. Và điều thứ tư, yên lặng, yên tĩnh, chờ đợi. Tới đúng thời điểm Chúa sẽ hành động. Quý vị thấy đó là cái bốn cái bước thâm công của một người đối với Chúa không? Quý mạnh chứ. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta tin Chúa đủ rồi, đủ chưa? Tin Chúa chỉ là bước đầu tiên. Khoái lạc ở trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa và yên tĩnh ở trước mặt Chúa để chờ đợi Chúa hành động. Đừng nôn nóng, đừng đòi hỏi theo ý mình. Thấy bất công, thấy điều trái tai gai con mắt, chưa chắc đã trái tai gai con mắt, đã sai với Chúa. Chỉ có thể là trái tai gai con mắt đối với mình thôi, không theo ý mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải giao cho Chúa, chờ đợi để Chúa hành động. Đừng làm điều mà chúng ta sẽ bị tổn hại sau này. Chính chúng ta sẽ gặt cái hậu quả của việc sai lầm của chúng ta. Có một thanh niên ngủ nghịch, không nghe lời cha mẹ, theo bạn bè làm điều phạm pháp, cha mẹ khuyên dạy đánh đòn, tìm đủ mọi cách, không có cách gì cho thanh niên bỏ cái chặt, cái tật hư thôi, hư nét xấu đó, đi theo vào trong, đi với bạn bè phạm pháp, kết quả anh phải vào tù và bị kết án 8 năm tù. Anh biết cha mẹ anh rất buồn, rất xấu hổ với anh vì hành động của anh. Anh ở trong tù, anh có viết thơ về nhà vài lần nhưng mà không thấy thơ trả lời của ba mình. Anh ở trong tù một thời gian, trôi qua thời gian, trôi qua 8 năm tù hay thạn mãn hạn, anh được thả ra. Anh không biết bây giờ cha mẹ mình có còn hoan nghênh mình về nhà hay không, có còn vui mừng khi thấy mình về nhà hay không. Thanh niên mới viết thư cho mẹ mình: thưa mẹ, vài ngày nữa con sẽ được ra khỏi tù, con sẽ đi chuyến xe lửa chạy ngang qua nông trại của mình. Nếu ba mẹ tha thứ cho con, hãy cột một cái nơ màu vàng vào cây sồi ở bên cạnh đường rầy xe lửa. Nếu con thấy cái nơ này, con sẽ nhảy ra khỏi xe lửa và con biết rằng con đã được tha thứ. Nếu con không thấy cái nơ vàng này, con sẽ ngồi trên xe và con sẽ không trở về nhà nữa. Nếu con thấy cái nơ, tức là con được tha thứ, con sẽ trở về nhà. Ngày thanh niên được thả ra, anh mua vé xe lửa, ngồi trên chuyến xe lửa chạy ngang qua nông trại của gia đình mình. Xe càng chạy gần đến nhà, lòng anh càng hồi hộp. Anh không biết rằng cái nơ vàng có được treo lên hay không. Xe lửa chạy gần đến nông trại, anh không còn đủ can đảm để nhìn. Anh mới nói với người kiểm soát vé xe lửa: xin ông vui lòng nhìn ở trên cây sồi gần ở bên đường rầy xe lửa ở cái nông trại phía trước, coi thử có cái nơ màu vàng nào được cột lên đó không. Người kiểm soát vé nói: được, tôi sẽ làm điều đó cho anh. Ông nhìn. Thanh niên hỏi ông, bọc vàng hỏi ông: ông có thấy cái nơ nào không? Người trả lời vé nói: không, tôi không thấy một cái nơ. I don't see a ribbon. Tôi thấy hàng trăm cái nơ cột ở khắp ở trên các cây sồi, cột ở trên hàng rào. Tôi thấy cột ở trên những dây phơi áo quần. Tôi thấy cột ở trên những đóa hoa hồng. Tôi thấy cột ở trên những cổ của con gà trong nông trại. Ở khắp nơi đều có nơ vàng. I don't see one ribbon, I see hundreds, a thousand of ribbon tied to every branch and on the fence. Người kiểm soát vé hỏi rằng: điều đó có nghĩa là gì? Thanh niên lúc đó nhảy ra khỏi xe, nói vói trở lại với lại người kiểm soát vé: có nghĩa là tôi được tha thứ và tôi được liên hệ, lập lại một mối liên hệ với cha mẹ của tôi. Quý vị, Đức Chúa Trời muốn lập lại mối liên hệ giữa chúng ta với lại Chúa. Chúa tha thứ cho chúng ta để làm gì? Để lập lại mối liên hệ với chúng ta với Chúa. Mối liên hệ đó là gì? Có những người nói rằng chỉ tin thôi. Yes, tin chỉ mới là bước đầu tiên. Còn khoái lạc, mối liên hệ đó có những sự khoái lạc mà Chúa dành cho chúng ta. Mối liên hệ đó có những điều mà chúng ta phó thác cho Chúa và Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Mối liên hệ đó có nghĩa là chúng ta sẽ sống yên tĩnh, sống nhẹ nhàng, sống không bồn chồn, không nôn nóng, sống biết rằng Chúa có chương trình cho đời sống chúng ta mỗi người. Và từng bước một, đến đúng thời điểm Chúa sẽ mở chương trình của Ngài ra cho chúng ta thấy. Quý vị có mối liên hệ như vậy với Chúa không? Thưa quý bạn chị.
Con tuy yếu nhờ sức Chúa ban, Giê-xu luôn dìu con suốt con đường. Bước với Chúa lòng con thoáng vui hoài, bước theo Ngài trọn đời xin gần bên Chúa. Cho con bước gần với Chúa luôn.
Chúa ơi, xin nắm tay chúng con, cho chúng con được bước đi gần với Ngài. Không phải chúng con chỉ tin Chúa mà thôi, mà chúng con còn khoái lạc ở trong Chúa. Chúng con còn phó thác đời sống của chúng con ở trong Ngài. Và chúng con còn biết yên lặng, yên tĩnh để chờ đợi Chúa trả lời chúng con, chờ đợi để thấy được bàn tay của Chúa trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, giúp cho chúng con điều này. Giúp cho chúng con bước đi càng ngày càng được gặp với Chúa, càng ngày được lớn lên ở trong Chúa, càng ngày càng được hiểu Chúa, biết Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Quý thính giả thân mến, như quý vị vẫn thường nghe thông báo, chúng tôi có cho ấn hành các tập tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh và mong được gửi những tài liệu quý báu này đến quý vị. Hiện nay chúng tôi có các quyển tài liệu sau đây: Đời Sống Mới, Lẽ Thật Về Ngày Sa-bát, Cẩm Nang Xây Dựng Niềm Tin và các tập tài liệu ngắn khác. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747, điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747 để chúng tôi có thể gửi các sách báo này đến quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc về giáo lý hay có những đóng góp ý kiến cho chương trình, xin quý vị vui lòng gửi về chúng tôi qua địa chỉ An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay.
Cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng đã ban ơn cung cấp cho An Bình Hạnh Phúc thực hiện trên 20 năm. Cảm tạ tất cả quý vị ân nhân, tín hữu đã đóng góp để chương trình được thực hiện. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên tất cả.
An Bình Hạnh Phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào, tạm biệt.